Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau: Người muốn nói gì khi bảo chúng ta ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy, và Thầy đến cùng Chúa Cha? Vậy các ông nói ít lâu nữa nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu người nói gì. Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ sáu phục sinh. Có nhiều nơi thì mừng lễ Chúa Giêsu lên trời vào ngày hôm nay, vì đúng 40 ngày sau khi Chúa sống lại thì Ngài lên trời. Nhưng Giáo hội Công giáo Việt Nam chúng ta dời vào ngày Chúa nhật, để ngày Chúa nhật là ngày nghỉ, anh chị em được đi tham dự thánh lễ và buộc kiêng việc xác ngày Chúa nhật, ngày lễ trọng, nhất là lễ Chúa Giêsu lên trời. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài đã về trời để chuyển cầu cho chúng ta. Ngài đã về trời để dọn chỗ cho chúng ta, và Ngài đã về trời để kéo chúng ta cũng được lên hưởng hạnh phúc trên thiên đàng với Ngài. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Một tràng pháo tay nữa thật to thưa anh chị em. Và một tràng pháo tay nữa thật bự thưa anh chị em. Thật lớn, thật to, thật bự. Vì lý do là nếu mà Chúa không về trời, nếu mà Chúa không sống lại, thì niềm tin của chúng ta chẳng nghĩa lý gì cả. Nhưng mà khi loan báo về việc Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, khi loan báo về việc Chúa Giêsu lên trời, không phải ai người ta cũng đón nhận đâu thưa anh chị em. Bằng chứng là trong bài đọc 1 sách Công vụ Tông đồ, khi ấy Phaolô rời Athena đi Corinto. Tại đây ông gặp một người Do Thái tên là Aquila, vừa mới từ Italia đến cùng với vợ là Priscilla, vì hoàng đế Claudio đã ra lệnh cho mọi người Do Thái phải rời Roma. Ông Phaolô đến thăm hai ông bà vì cùng nghề, nên ông ở lại nhà họ và cùng làm việc. Họ làm nghề, đó là nghề dệt lều. Trước khi Phaolô được ơn trở lại thì Phaolô đã làm nghề dệt lều. Và bây giờ trong lúc mà khó khăn, trong lúc mà đang bị bách hại, đang lúc mà bị trục xuất khỏi Roma, thì Phaolô vẫn tiếp tục loan báo tin mừng, nhưng loan báo một cách khác. Và Phaolô nói rằng phải loan báo tin mừng khi thuận lợi cũng như khi không thuận lợi. Và để cho việc loan báo tin mừng ấy không phải là một cái việc giống như là ăn không ngồi rồi, giống như là đứng chỉ tay năm ngón, thì Phaolô chấp nhận quay trở về với cái nghề cũ là nghề dệt lều. Nhưng không phải chỉ là lo dệt lều, không phải chỉ lo kiếm cơm ăn áo mặc, mà mỗi ngày Sa-bát, Phao-lô thảo luận tại hội đường, cố thuyết phục cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp. Chúng ta thấy một người tông đồ của Chúa là như vậy. Phao-lô bảo rằng tự tay tôi đã làm để tôi không trở thành người ăn bám người khác. Mặc dù thợ thì đáng ăn lương, thợ thì xứng đáng được trả công. Những người đi loan báo tin mừng chúng tôi và anh chị em nữa, mỗi người chúng ta làm công việc của mình là loan báo tin mừng. Và khi đi loan báo tin mừng như vậy, mình không phải là mình ăn bám vào người khác, mình vẫn có thể tự lực cánh sinh được, vẫn có thể tự mình sống được. Không loan báo tin mừng mà cho rằng mình là người đặc ân, đặc lợi, đặc quyền, không phải làm gì cả, rồi bắt người giáo dân phải cung phụng cho mình đủ mọi thứ, thậm chí là bắt họ đóng góp để xây nhà cho cha ở. Anh chị em nghe cái đó nó có bị sốc không? Có bị dội không? Người giáo dân đóng góp mà xây nhà cho cha ở, nghe được không? Nghe được không? Trả lời, nghe được không? Không. Cho nên Phao-lô là chấp nhận làm nghề dệt vải, dệt lều ngày thường, rồi đến ngày nghỉ, đến ngày Sa-bát là Phao-lô không có tham công tiếc việc, bỏ cái công việc đó mà đến hội đường để loan báo tin mừng, để nói cho người ta biết về Đức Giê-xu phục sinh, nói cho cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp. Đấy, gương của người đi loan báo tin mừng là như vậy, là mình tự lực cánh sinh, mình không trở thành gánh nặng cho người khác, không bắt người ta phải đóng góp để nuôi mình, và càng không ăn trên ngồi chốc. Đừng cho rằng cái việc tôi loan báo tin mừng đó là đặc quyền, rồi tôi được đặc lợi, rồi tôi được thừa hưởng, thụ hưởng mọi cái quyền, mọi cái lợi, mà không nghĩ đến việc rằng là ngày Sa-bát Phao-lô vào trong hội đường tranh luận, thảo luận với những người Do Thái cũng như người Hy Lạp để thực hiện công việc gọi là loan báo tin mừng. Thưa anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, những người được Chúa mời gọi ra đi loan báo tin mừng thì phải chấp nhận một cuộc sống khó khăn, một cuộc sống không thể nào an nhàn, không thể nào hưởng nhàn được, mà phải chấp nhận lam lũ, vất vả, đồng lao cộng khổ với những người giáo dân. Hơn 2 năm về đây, chưa một ngày nào mà tại giáo điểm tin mừng không sửa, không chữa. Lúc nào cũng sửa, lúc nào cũng chữa. Sửa chữa đây về cơ sở vật chất, mà sửa chữa đây là cả về đời sống tinh thần, đời sống tâm linh, đời sống thiêng liêng. Vì mỗi người chúng ta vẫn đi sinh tội, đấy là sửa chữa đấy, sửa chữa lại cái gì nó còn trục trặc trong đời sống tâm linh của mình, mà chúng ta vẫn đọc kinh Chúa Thánh Thần sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con, đúng không? Đúng không? Xin Chúa Thánh Thần sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Mà chúng ta sẽ làm tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần vào ngày mai, ngày thứ sáu, bắt đầu tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Mình khẩn nài Chúa Thánh Thần cho mình biết sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Ở bên ngoài, trong cách ăn nứt ở như thế nào, ở bên trong, trong tư tưởng của mình như thế nào. Từ những cái tư tưởng, từ cái quan niệm, rồi mình mới hướng dẫn đến hành động. Nếu mà tư tưởng rõ ràng, nếu mà tư tưởng trong sáng, thì lời nói cũng rõ ràng trong sáng. Nếu mà lời nói rõ ràng trong sáng thì việc làm cũng trong sáng và rõ ràng. Cho nên nó xuyên suốt như vậy. Chúa Thánh Thần là đấng mà sửa lại tất cả những cái gì trong ngoài của mình phải sửa lại. Thì trong tuần cửu nhật tới đây, ngày thứ sáu, ta khấn này Chúa Thánh Thần xin sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Và xin Chúa Thánh Thần cũng sửa lại mọi sự trong ngoài giáo điểm tin mừng này. Ở bên ngoài thì cái bộ mặt nó cũng sạch sẽ một chút, nó nghèo nhưng mà phải sạch. Nó nghèo nhưng mà phải ngăn nắp, phải gọn gàng. Nó nghèo nhưng mà không cho phép mình sống bầy nhầy, không cho phép mình sống buông thả, không cho phép mình sống cẩu thả. Muốn ngồi đâu thì ngồi, muốn vứt rác đâu thì vứt. Đến đây anh chị em biết rằng đây là nơi cầu nguyện. Nhà cha ta là nhà
cầu nguyện.
Giơ cái quạt ca lên. Nhà cha ta là nhà
cầu nguyện.
Nhà cha ta là nhà
cầu nguyện.
Cho nên anh chị em phải để nơi này là nơi cầu nguyện. Không có ăn uống nhếch nhác, không có vứt rác bừa bãi, không có kê ghế ngồi lộn xộn lung tung, và phải có cái trật tự của nó. Cho nên Chúa Thánh Thần sửa lại những cái bên ngoài, rồi cái cơ sở vật chất này, làm cái mái mới năm ngoái, năm nay đã bị giọt rồi, tại vì đâu có được lợp tôn, phải bằng cái nhựa mica. Nó nắng, nó giòn, mà bước lên đó để mà quét rác, bây giờ nó lại bắt đầu nó giọt nữa rồi. Một năm sau lại sửa, rồi bắt đầu che nắng thì đỡ nắng, mà phải để không gian cho nó mát, có gió lùa vào. Gió lùa vào thì mưa lại hắt, mà che mưa khỏi hắt thì nắng lại nóng vì không có gió lùa vào. Bìa chọn nắng hay chọn mưa? Chọn nắng thì nó mát, mà chọn mưa thì nó nóng. Tại vì mình che mưa thì phải che hết thì nó không có gió vào được, nó nóng. Mà che nắng thì mưa nó lại hắt vào. Bìa chọn nào bây giờ? Cho nên là cứ suốt ngày giáo điển tin mừng là sửa lại mọi sự trong ngoài giáo điểm tin mừng này. Sửa từ những cái bên ngoài, từ cái đường đi, từ cái hàng rào, từ cái nhà vệ sinh. Dãy nhà vệ sinh ấy không đủ thì phải làm sao cho đủ nhà vệ sinh nữa cho anh chị em. Mà nhà vệ sinh thì cứ mỗi ngày, cứ mỗi phải sửa liên tục. Thì chúng ta thấy rằng là khi mình chấp nhận đổi mới thì phải chấp nhận sửa. Và khi chấp nhận sửa phải chấp nhận bỏ những cái gì không cần thiết, bỏ những cái gì nó không còn sử dụng được, không có tiếc sót gì cái đó. Còn trong chúng ta cũng vậy, cái bên trong của mình, những cái gian dối, những cái lươn lẹo, những cái ham hố, những cái ích kỷ là những cái mình phải sửa, là những cái mình phải bỏ nó đi. Nhớ nhá, bỏ nó đi. Và Chúa Thánh Thần sẽ là người mà đi làm vệ sinh tâm hồn mình, được không? Dọn ngọn gió của Thánh Thần thổi qua trong suốt tuần cửu nhật làm vệ sinh tâm hồn mình. Cái nào mà xấu thì bỏ nó đi. Anh chị em giơ cái quạt lên và hạ xuống bỏ nó đi. Cái nào xấu thì bỏ nó đi. Gian tham thì mạnh lên bỏ, mà còn tiếc sao mà không dám bỏ, mà còn nói không dám nói. Cái gì xấu xa thì
bỏ đi.
Cái nào mà không hợp với ý Chúa thì
bỏ đi.
Cái nào mà lộn xộn thì
bỏ đi.
Bị giữ nó lại. Cái nào tốt thì
giữ lại.
Cái nào hay thì
giữ lại.
Cái gì xấu thì
bỏ đi.
Cái nào tốt thì
giữ lại.
Chúa Thánh Thần thì
giữ lại.
Ma quỷ thì
bỏ đi.
Tiền của thì
bỏ đi.
Run tay, tiền của thì bà kia không dám đưa lên, không dám đưa xuống, tiền của thì sợ gần chết rồi. Chúa tôi bỏ nó đi, mà chốc về không còn đồng nào trong túi lấy gì về xe, cho nên giả vờ tiền của thì bỏ thì cũng không có được, mà giữ thì kỳ quá, cho nên chỉ có cách là hì, ta gọi là cười trừ, ta gọi là cười trừ. Thì Phaolô, các tông đồ làm cái công việc, nhất là Phaolô, không trở thành ăn bám người khác, không trở thành người chỉ tay năm ngón, mà ban ngày thì lo lao động, lo làm việc, rồi những giờ còn lại thì đi rao giảng, loan báo tin mừng. Đấy, người tông đồ ngày hôm nay phải là người không cho phép mình an nhàn, không cho phép mình hưởng nhàn. Có người đến đây cứ bảo sao cha ơi, sao mà cha vất vả quá vậy, bảo đâu đó là chuyện bình thường. Tôi có vất vả bằng anh chị em đâu. Anh chị em vất vả hơn chúng tôi nhiều chứ. Chúng tôi đến đây chỉ làm những việc chúng tôi phải làm thôi. Đến đây là phải dọn vệ sinh, đến đây là phải sắp xếp lại trật tự, đến đây là phải hướng dẫn anh chị em, đến đây là phải lo gìn giữ nhà cửa này. Thì đó là công việc mà chúng tôi phải làm. Không làm sao được thưa anh chị em. Đến đây anh chị em thấy gì đâu mà chủ nhà mà toàn ngồi mãi trong phòng kín mít, chả thấy xuất hiện, chả thấy lau nhà, chả thấy quét nhà, chả thấy hướng dẫn giao dân, chả thấy gì cả. Cứ từ giờ lễ thấy ra chùa cùng anh chị em, nửa tiếng sau chúc anh chị em về bình an hết, amen, tắt đèn đi. Ngủ sớm thế. Ngủ sớm quá. Mới 7-8 giờ đó thấy tắt đèn tối om đi ngủ, rồi ngủ chi sớm như ấy. Thì thưa anh chị em, người tông đồ của Chúa là người phải chấp nhận những cái vất vả. Và đó là câu chuyện bình thường thôi. Mà cái vất vả đó, cái đau khổ đó, cái gian nan đó, Chúa nói rằng chỉ một ít thôi. Chỉ một ít thôi. Cho nên ở đây Chúa nói với các tông đồ là ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Khi nói không còn trông thấy Thầy là họ không còn nhìn thấy Chúa Giêsu hiện diện hữu hình như là họ đang nhìn thấy, đang sở chạm đây. Vì Chúa đã được cất lên trời cho nên họ không còn trông thấy Thầy. Rồi đến ngày tận thế, đến ngày quang lâm, Chúa Giêsu lại từ trời mà xuống thì chúng ta lại trông thấy Chúa. Cho nên một ít nữa các con không thấy Thầy, rồi một ít nữa các con lại trông thấy Thầy. Cho nên tất cả chỉ là ít lâu nữa chứ không phải là lâu nha. Chỉ ít lâu thôi. Nhớ ba chữ ít lâu thôi. Các con không thấy Thầy chỉ ít lâu thôi. Giơ tay các lên, các con không thấy Thầy chỉ
ít lâu thôi.
Các con sẽ than van khóc lóc chỉ
ít lâu thôi.
Rồi chúng con sẽ được vui mừng. Cho nên trong cuộc sống này thưa anh chị em, có những lúc chúng ta thấy là gian nan vất vả. Chúa nói các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Nhưng mà cái đó cũng chỉ quên rồi, hôm nay nhớ ba chữ thôi. Cái đó cũng chỉ các con than van khóc lóc cũng chỉ, mà thế gian có vui mừng hớn hở cũng chỉ, và Thầy sẽ đến cho các con niềm vui, và niềm vui ấy nếu mà Chúa ban cho niềm vui ít lâu thôi thì ai mà theo Chúa làm cái gì? Không có chịu nghe lời Chúa gì cả. Đây này, thật Thầy bảo anh em sẽ khóc lóc và than van, thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành
niềm vui.
Anh em sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ
vui mừng.
Nhưng khóc lóc ấy cũng chỉ thế gian, vui cười cũng chỉ, và Thầy sẽ đến ban cho anh em niềm vui, và lúc đó đau buồn của anh em sẽ trở thành đau buồn, sẽ trở thành khóc lóc, sẽ trở thành lo buồn, sẽ trở thành tất cả chỉ còn là. Đấy, thưa anh chị em, đi theo Chúa mình phải xác tín điều như vậy. Dẫu rằng ngày hôm nay mình còn đói, còn nghèo, còn khó khăn, nhưng tất cả chỉ là thôi. Xù dơ lên đi, còn không dơ thì nó nghèo mãi bây giờ. Nói vậy mà nó không chịu dơ được, còn muốn nghèo hoài sao mà không chịu ít lâu thôi. Anh em nghèo đấy, nhưng mà chỉ là. Anh chị em giàu đấy, nhưng cũng chỉ là. Nhớ nha bà đừng có tưởng bà giàu hoài đâu bà. Cứ tưởng là ngồi xe hơi hoài đâu. Cũng có lúc lên voi thì cũng có lúc mà lên voi cũng chỉ, xuống chó cũng chỉ, lên thiên đàng thì À, mãi mãi chứ là ít lâu thôi thì à, chỉ mới lên thiên đàng mà lại bảo ít lâu thôi thì còn ai muốn lên thiên đàng làm cái gì? Xuống hỏa ngục thì hỏa ngục còn ít lâu thôi cái gì nữa? Hỏa ngục là cũng đời đời kiếp kiếp chẳng cùng, amen. Mà lên thiên đàng là hạnh phúc đời đời mãi mãi, chứ phải đời đời kiếp kiếp. Thiên đàng mà kiếp kiếp cái gì? Anh chị em thấy rõ, khi mình nắm vững như vậy thì ngày hôm nay mình đến với lòng Chúa thương xót. Còn những đau khổ, còn những buồn phiền, còn những nghèo túng, như tôi nói với anh chị em là chúng tôi cứ phải sửa suốt 2 năm trời. Cứ có được miếng tí đất nào lại sửa, cứ có được cái chỗ nào trống lại sửa. Vừa mới sửa được hết cơn mưa thì lại chữa để cho khỏi nắng, chữa cho khỏi nắng thì lại tới sửa cho cơn mưa. Nhưng mà mưa thì cũng chỉ nắng thì cũng chỉ ở giáo điểm tin mừng này cũng chỉ có mấy người có mấy người đang đầu tư đất đai hoảng. Hôm kia mua đất giao điểm tin mừng bắt đầu sợ rồi. Cha ở đây cũng chỉ cái đó chắc chắn, giơ tay lên, cái đó phải nói chứ không có lôi thôi gì hết. Tôi ở đây cũng chỉ ít lâu thôi. Tôi ở đây cũng chỉ ít lâu thôi. Làm sao mà ở đây mãi được, vì trước sau rồi cũng chết. Làm sao mà không ít lâu được mà cứ đòi ở đây mãi hay sao? Bây giờ còn đang khỏe vậy thì anh chị ra giảng với anh chị em còn phấn khởi. Mà Chúa bảo mày khỏe một ít lâu thôi rồi mày sẽ bệnh. Hôm nay anh em đến với lọc lường nhót Chúa. Còn ai đến nữa không? Cũng chỉ đấy, rõ ràng mình khỏe thì cũng chỉ, mà mình đau bệnh cũng chỉ, vì khỏe hay đau rồi cũng chết. Cho nên là tất cả chỉ ít lâu thôi. Vì vậy mà bây giờ ra về, ai nói gì nói, nếu mình đang buồn, đang chán, họ đang buồn, đang chán, họ đang thất vọng, chán nản, thì nói với họ, thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi, buồn cũng thế thôi, vì tất cả chỉ
ít lâu thôi.
Và nếu họ đang phấn khởi mới trúng đất, mua miếng đất có 200 triệu, bán được 2 tỷ, sướng không? Tôi su bà kêu bảo, cha ở chỗ nào với cha? Tôi tưởng tượng, là ví dụ chỗ tôi mới nói ví dụ bảo, cha cha ở chỗ nào mà mua 200 triệu và bán 2 tỷ, đang phấn khởi vui mừng. Cái này ta là tỷ phú rồi, cái này ta ngon rồi, vênh vênh váo váo. Thôi chớ vênh vênh, tất cả cũng chỉ hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Có tỷ phú thì cũng về làm cát bụi mà thôi.
Vỗ tay đi.
Vỗ tay cũng chỉ đó. Có vỗ mãi được không? Cho nên không vỗ tay thì cũng chỉ chửi, chửi to lên, chửi đó, chửi to lên. Không ưng ý, hôm nay đang phấn khởi, nhưng mà mai mốt không vừa ý rồi lại cũng chửi. Mai mốt không thích thì cũng chửi. Ông cha Long thế này, ông cha Long thế nọ, ông cha Long thế kia. Buồn không? Buồn làm cái gì cũng chỉ. Rồi nó chửi mãi, nó có chửi được mãi không? Nó có mỏi miệng không? Nó chửi nó có phải ăn không? Nó chửi nó có phải ngủ không? Nó chửi nó có phải đi làm không? Thôi mày, tao cho mày thoải mái là tao thuê mày đó, mày chửi một tháng khỏi đi làm, khỏi ăn uống gì cả, thuê mày tháng mày chửi tao đi. Ai giơ tay? Một tháng chửi tôi trả tiền. Không cần làm gì hết, cứ đến đứng từ sáng 6 giờ sáng 6 giờ tối cứ đứng chửi tôi từ 6 giờ sáng 6 giờ tối tôi trả tiền cho. Chửi nổi không? Tất cả cũng chỉ đấy, thấy chưa? Và úi dồi, cha Long cái này ngon lắm, vỗ tay phấn khởi. Úi dồi, đi đâu cũng cha, đâu cũng cha, đâu cũng cha. Tôi tưởng tôi ngon, vinh vinh và váo. Anh chị em chỉ thẳng vào mặt. Này, cha Long, cẩn thận. tất cả cũng chỉ
chỉ
thẳng vào mặt, chỉ thẳng vào mặt, lấy cái quạt chỉ thẳng vào mặt tôi, chỉ đừng có vênh vênh vào vào, tất cả cũng chỉ nói tôi rất là cầm cái quạt chỉ thẳng vào mặt tôi, tất ông đừng có tưởng ông ngon lắm, tất cả cũng chỉ chửi mà còn cười thì chửi cái gì, ít lâu thôi vậy, ít lâu thôi rồi vậy đó, ít lâu thôi, ông đừng có tưởng ông ngon, ông đừng có tưởng ông ngon, tất cả cũng chỉ thẳng, nói thẳng vào đừng có sợ, ông đừng có tưởng ông mãi mãi ngon, tất cả cũng chỉ rồi bây giờ anh lên đây, ít lâu thôi, mau lên rồi cô nữa lên đây, lên mau lên, ít lâu thôi chứ lên để mãi đâu mà rồi. Rồi chị giới thiệu cho chị mọi người biết là chị tên gì ở đâu.
Dạ con là tên Hồng, con ở California về.
Ở California là ở đâu?
Dạ, ở Mỹ.
Ở Mỹ, rồi còn anh?
Dạ, con tên là Paulo Nguyễn Văn Hữu, California.
À, hai người là ở bên California về. Rồi anh chị được ơn gì của Chúa mà bay từ Mỹ về đến Việt Nam để mà làm chứng cho Chúa?
Ảnh được ơn.
Con nói trước, con nói trước, giới thiệu trước. Con.
Dạ, trước đây á, ảnh không có là người Công giáo. Rồi vào năm 2015, ảnh được một cái ơn phép lạ. Rồi sau đó ảnh trở lại đạo là con của Chúa.
Hallelujah. Anh chị lấy nhau bao nhiêu năm?
Cũng 20 mấy năm rồi.
Bao nhiêu năm?
20 mấy năm rồi.
20 mấy năm?
Dạ con, có không sai, 23, 24 năm.
Rồi, 24 năm, mời anh lại đây. 24 năm mà lấy nhau, nhưng mà anh nhất định anh không theo đạo. Anh nhất định anh không tin vào Chúa. Rồi nhờ một cái biến cố nào mà cuối cùng anh quay lại và tin vào Chúa, được trở thành con của Chúa, chia sẻ cho mọi người công việc đó.
Dạ, lạy Chúa, kính thưa cha với các quý ông bà, cô bác, chú bác, các anh chị em. Thì con được cơn phép lạ của Chúa vào đạo thì con nhớ vào năm 2015, vào mùa Giáng sinh. Dạ, thì con bên Mỹ có chơi chú ngựa. Thì con cởi chú ngựa đó trên cái đồi núi, nó rất là cao. Trên đêm tối thì bỗng nhiên chú ngựa đá con hất văng con xuống đất. Thì hất văng con xuống đất thì con rất là lúng quính, con không biết làm cách nào mà cái lẽ là tinh thần con nó bất loạn hết. Thì con sợ trong đêm tối, trong đồi núi không có ai giúp hết. Thì con thì đó thì con mới tin vào Chúa. Thì con mới, trong đêm tối con mới quỳ xuống, con mới ngửa mặt lên Chúa, con mới nói trên trời tôi chứng kiến Chúa. Con nói nếu mà ông trời mà ban cho tôi đến niềm tin thì tôi theo Chúa. Thì con mới cầu khấn là để cho con ngựa con làm sao, để cho con ngựa con nó đừng có bỏ chạy nữa. Thì con đi bộ từ ở giữa đồi xuống chân núi, thì trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ thì bỗng dưng con thấy con ngựa của con đứng ở ngoài đường nữa chăng. Con ngựa con đứng lại. Thì con lúc đó con mừng quá, là từ đó con rất là tin, đó là sự điềm nhiên. Con cứ nghĩ là Chúa không phải là con người, mà tất cả con người vạn vật đều do Chúa đều biết và có thể là sai khiến tất cả hết. Từ đó con có lòng tin với Chúa.
Sau gần 25 năm lấy một người Công giáo, anh nhất định không tin vào Chúa. Nhưng một biến cố xảy ra, đó là anh đi cưỡi ngựa. Anh có thú là cưỡi ngựa. Ngựa phi đường xa, tiên lên đường cát trăng trăng xóa. Anh đang là cưỡi ngựa ngon lành như vậy. Rồi anh ấy ngã ngựa.
Con bị con ngựa nó hất.
Anh không ngã ngựa nhưng mà con ngựa nó hất là anh ấy ngã. Không bảo mình ngã ngựa nhưng mà ngựa hất mình ngã. Giống như là Phaolô đó, Phaolô ngã ngựa. Anh này cũng giống như Phaolô, y chang câu chuyện của Phaolô, ngã ngựa và con ngựa nó bỏ nó chạy xuống đồi. Thì anh ấy sợ là con ngựa nó chạy xuống đồi nó sẽ vào làng, nó phá nhà cửa người ta thì anh sẽ bị phạt vì cái tội không giữ súc vật. Và hơn nữa là anh ấy từ trên đồi mà đi xuống thì quá xa, quá tối. Trong giây phút hoảng loạn như vậy, trong giây phút mà thập tử nhất sinh như vậy, anh ấy ngửa mặt lên trời và anh nói rằng nếu có trời thì xin cứu tôi sẽ tin vào Chúa. Đấy là cái lời cầu của anh. Nếu có trời Anh không tin vào trời, không tin vào Chúa mà. Nếu có trời xin cứu tôi thì tôi sẽ tin vào Chúa. Và anh trỗi dậy anh đi xuống được. Con ngựa dừng lại giữa đường đón anh ấy và anh trở về nhà bình an. Nhờ biến cô ấy mà anh tin vào Chúa, anh trở lại đạo. Nhưng khi nó trở lại đạo rồi, anh có thấy rằng là cái niềm tin của anh nó vững chắc hay không, hay là có lúc nó thế này, lúc nó thế kia?
Thưa cha và cộng đoàn, thì con mới chưng đạo được hơn một năm. Thì trong những 6 tháng 7 tháng đầu tiên thì con rất là hăng say vào đạo, nhưng con lại kêu là qua sông rồi lại chìm xuống. Dạ, thì xuống có thời gian lại con lại không có đến nhà thờ nữa cha.
Anh qua sông anh chìm xuống, lý do gì mà anh qua sông chìm xuống? Anh vào đạo rồi anh thấy những người có đạo không tốt rồi anh cảm thấy thất vọng đúng không?
Chị thưa cha, không phải là như vậy. Thì con vào đạo thì con cũng không hiểu vì biết lắm thấm nhuần, hoặc là có lẽ con không có niềm tin. Nhưng sao con nghe những lời giảng của cha mỗi ngày trên YouTube thì con phấn chấn lại. Con cũng có cái sai lầm của con là mình bước trong nhà thờ thì mình không thể nào chỉ tin vào Chúa mà thôi. Còn ngoài xã hội thì phải có người tốt, người xấu, chứ không lý do gì mà trong một cộng đồng hay hoặc là một liên minh gì đó trong nhà thờ mà để làm cho con chán nản. Đó là quỷ ma ám con, làm cho con chán nản, con lại không đi lễ mỗi tuần như lúc trước.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là đức tin là một ơn mà Chúa ban. Anh đón nhận đức tin qua biến cố ngã ngựa, đó là ơn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta đang chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần, ta thấy đây là một minh chứng cho thấy rằng quyền năng sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Anh ấy không tin thì Chúa Thánh Thần có cách làm cho anh ấy tin bằng biến cố anh ấy ngã ngựa. Nhưng đức tin là một ân huệ Chúa ban, không phải là chuyện mình cứ nằm đó nằm chờ sung rục. Ân huệ Chúa ban nhưng phải có sự cộng tác của con người vào trong đó. Chúa ban lòng tin cho mình có được lòng tin nhưng phải được nuôi dưỡng. Giống như đứa bé, anh có mấy cháu rồi?
Chưa, dạ có một.
Một cháu anh đẻ nó ra biển nó bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa, năm nay 22 rồi.
22 tuổi, anh có phải nuôi nấng gì không? Anh đẻ ra rồi anh bảo Chúa ban rồi cứ để tự nó lớn lên.
Chị thưa không, phải lo lắng.
Có nuôi không? Có nuôi không?
Chả phải nuôi, lo lắng.
Có dưỡng không?
Chả có.
Ta biết là sinh con mình sinh, dưỡng và dục. Sinh con rồi xong chưa? Trả lời với bà, sinh con rồi xong chưa? Rồi phải nuôi dưỡng nó, dưỡng cho nó lớn lên. Dưỡng xong rồi xong chưa? Nếu mình chỉ nuôi và chỉ sinh rồi nuôi cho nó lớn lên, có khác gì con vật không? Con heo nó cũng đẻ, rồi nó cũng ăn, rồi nó cũng lớn lên, rồi bao nhiêu nó chừng 100 kg là đem cân đem bán. Mình phải có thứ ba nữa là sinh dưỡng và dục, tức là giáo dục cho nó thành người. Vậy thì lòng tin, đức tin cũng vậy. Anh chị em đến đây là anh chị em đang nuôi dưỡng đức tin của mình. Anh chị em đến đây anh nói lạy Chúa Giêsu con, giơ cao cái quạt lên, lạy Chúa Giêsu con, lạy Chúa Giêsu con. Đấy là anh chị em đang nuôi dưỡng lòng tin của mình bằng lời của Chúa mà anh ấy đã vừa mới nói. Là những lúc trao đảo như vậy, con mở YouTube lên, con nghe những bài giảng về lòng Chúa thương xót, con nghe những chứng nhân lòng Chúa thương xót. Nhờ vậy mà con lấy lại được niềm tin. Một thời gian anh đã bỏ, không đi lễ, không đi thờ, quay về với Chúa, rồi lại bỏ Chúa, rồi bây giờ quay về với Chúa và đến đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Cho nên niềm tin, đức tin, lòng tin phải được nuôi dưỡng bằng lời của Chúa. Anh chị em đến đây được nuôi dưỡng bằng lời của Chúa để lòng tin mình vững mạnh, và Chúa gửi các chứng nhân để làm cho anh chị em vững tin vào Chúa hơn. Đây, vợ chồng anh đi về California, chúng tôi chẳng có gì gửi tặng cho vợ chồng anh. Tấm ảnh lòng Chúa thương xót, không phải là tấm ảnh nhưng mà Chúa đấng giàu lòng thương xót đã cứu anh, đã nuôi dưỡng anh và đã cho anh được ơn quay trở về. Đây là cái máy 365 bài giảng anh cầm lấy để nuôi dưỡng lòng tin của mình. Lòng tin của anh phải được nuôi dưỡng. Anh mở, anh nghe, nghe xong không phải là cất đi. Anh đang tính trả lại tôi đúng không? Anh đang tính trả lại tôi đúng không? Anh đang tính trả lại tôi đúng không? tôi đâu có phải cho anh, mà giao nhiệm vụ cho anh đem cái máy này đi về đất Mỹ loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót cho những người chưa biết, những người đang thất vọng chán nản, nói với họ rằng tất cả chỉ quên rồi, những người đang thất vọng chán nản nói với họ tất cả chỉ cho họ nghe. Những người giàu có họ đang kiêu ngạo, họ đang đẹp, họ đang giàu, họ đang chảnh, họ đang kiêu ngạo, nói với họ tất cả cũng chỉ để họ khiêm tốn lại mà đón nhận lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt tặng cho chị nha, để ngày Chủ nhật 13 tháng 5 là ngày của mẹ. Nếu mà chị còn ở đây chưa về Mỹ, mời chị đến đây tham dự thánh lễ ngày của mẹ, ngày Chúa Giêsu lên trời, và là ngày mẹ Fatima kỷ niệm 100 năm mẹ hiện ra tại Fatima, 101 năm. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Anh vào cho cái xe hơi của anh nha. Và đây là tràng chuỗi cho chị.
Cảm ơn chị.
Xin Chúa chúc lành cho anh chị. Còn cuốn sách nữa, Tâm Thư Lòng Nhân Hậu, để mà tặng cho những người họ chưa biết lòng Chúa thương xót nha. Rồi, xin mời anh. Anh từ đâu đến?
Dạ thưa cha, con đang sinh sống ở Sài Gòn.
Nhưng mà... Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Ở Sài Gòn có gì đẹp không?
Dạ cũng bình thường thôi ạ.
Còn anh thì có gì đẹp không?
Dạ thưa cha, con tội lỗi quá nhiều.
Anh bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, con bỏ Chúa 12 năm ạ.
Anh bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con là Giuse Nguyễn Văn Tiến. Con thuộc giáo họ Phong Châu, giáo xứ Phúc Châu và giáo phận Phát Diệm Ninh Bình. Con vào trong này làm ăn ở đất Sài Gòn. Con năm nay 55 tuổi ạ.
Mà bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, với cộng đoàn con bỏ 12 năm.
12 năm, một con giáp anh đã bỏ Chúa. Rồi nhờ đâu mà anh được ơn quay trở về với Chúa sau 12 năm anh bỏ Chúa?
Thưa cha, gia đình con cũng gặp một biến cố. Cũng theo như người đời nói là lúc nóng thì mới sờ đến tai. Là con
cái gì?
Dạ lúc nóng rồi mới sờ đến tai ạ.
Lúc nóng sờ đến tai à? Ví dụ tôi thấy có những người mà cầm cái ly nước nóng, ô nóng quá. Đây miếng thịt mỡ nóng quá. Nóng rồi sờ đến tai. Còn lúc không nóng có sờ đến tai không?
Dạ thưa cha, con người cứng lòng nên lúc không nóng thì con không sợ đến tai ạ. Mà tới lúc nóng thì gia đình con gặp biến cố thì con mới đến lòng thương xót của Chúa giáo điểm tin mừng ạ. Và lần này con đến là lần thứ 10. Và từ ngày mùng 10 tháng 4 là con nhận được tin là đứa con trai con là bị bắt ở bên Trung Quốc. Thì con cũng chạy xuống ngày 11 là con chạy giáo điểm tin mừng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Là đến ngày mùng 3, mùng 4 tháng 5 là đứa con được trở về Việt Nam.
Hallelujah! Rồi, thằng bé nó bị bắt ở Trung Quốc, anh sờ đến tai, rồi cái cô gì nữa sờ đến tai tiếp.
Dạ thưa cha, con cũng thấy tội lỗi con nhiều và cũng được Chúa đổ ơn xuống cho con là đến ngày mùng 2 tháng 5 là con chạy đến tòa hòa giải để con xưng tội, để rước lễ, để tin thác cho Chúa.
Hallelujah! Và đó là câu chuyện mà của một người được ơn trở lại, mà ơn trở lại đó là do tác động của Chúa Thánh Thần. Do tác động của Chúa Thánh Thần. Cho nên chúng ta tha thiết khẩn nài trong tuần cửu nhật này cho tất cả những con người tội lỗi được ơn sám hối, được ơn hoán cải, sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Và làm sao anh biết được giáo điểm tin mừng, anh đến đây để xưng tội và làm chứng cho Chúa?
Dạ thưa cha, thì con cũng biết cha từ một lần là cha ở giáo xứ Chí Hòa. Và từ đó con không được gặp cha nữa. Và cũng mới trước Tết chừng 2-3 tháng là con cũng có một người trọ gần cùng khu chỗ con là nói về cha Long ở giáo điểm tin mừng. Nhưng thì con cũng là kẻ cứng lòng nên con cũng không chạy đến được. Và đến lúc gặp biến cố con mới đến đó.
Hallelujah! Anh ấy thuộc loại cứng lòng, nhất định không nóng, không sờ đến tai. Cho nên là phải có biến cố rồi mới chịu chạy đến với lòng Chúa thương xót. Tặng cho anh cái máy, có chưa? Có rồi, đây, tặng cho anh cuốn sách để đi anh ấy đi loan truyền lòng thương xót Chúa, để hướng dẫn cho những người khác. Cầm lấy và đi ra giới thiệu cho những người khác biết, nói về cuộc đời của anh đã được ơn sám hối quay về với Chúa như thế nào nha. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Mẹ luôn luôn dang rộng vòng tay đón chờ những đứa con của mẹ 12 năm quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Chúa chúc lành cho anh.
Dạ,
rồi, mời anh bạn. Anh cho phép tôi hỏi thăm anh Sâm. Đứng đây cho mọi người thấy coi. Rồi, anh Sâm trên tay chữ dòng chữ gì đây? Đọc cho mọi người nghe.
Dạ Thượng Đế ơi, bao giờ con hết khổ?
Nghe thấy gì chưa? Thượng Đế ơi, bao giờ con hết khổ? Và 1960.
Dạ, tên năm sinh của con.
Là năm sinh của anh. Anh cho mọi người biết tại sao anh lại xâm cái dòng chữ ấy, ý nghĩa gì là Thượng Đế ơi, bao giờ con hết khổ?
Dạ thưa cha và cùng cộng đoàn, trước đây thì riêng bản thân con thì được sanh ra ở Đức Dương.
Tên gì?
Và tên con là Mikae Minh Triều. Tên con là Minh Triều là tự con đặt cho con, và đến đây giấy tờ cũng vậy. Bố con là hai ba vợ, đó là sự thật. Và mẹ con bỏ đi thì cuối cùng con thành cô nhi của một domain ở domain de Marie. Đến năm giải phóng năm 75 thì con không ở trong domain nữa, con ra ngoài đời, tức là cha làm cha thì con ra là vợ, con làm cha thiên hạ. Đừng xăm chữ này.
Làm cha thiên hạ, vậy là anh có gia đình chưa và có mấy con rồi?
Dạ thưa cha, thì hiện nay con có một đứa con gái thôi.
Rồi anh xâm là Thượng Đế bao giờ con hết khổ, anh kể cái khổ như thế nào mà anh xâm chữ này?
Dạ cái khổ riêng của con nhất là tình thương của cha mẹ mà con không có. Tức là riêng con sống như một cô nhi thưa cha.
Lúc đó là anh sau 75 là anh được 15 tuổi. Thưa anh chị em, một người khổ, ta cứ nghĩ rằng anh ấy phải là người không cơm ăn, không áo mặc. Cái khổ, đây là cái khổ vật chất. Cái mà anh than là Thượng Đế hỡi, bao giờ con hết khổ? Đấy là cái khổ về mặt tinh thần mà anh ấy vừa mới nói, là anh ấy sống như là một đứa mồ côi. Vì cha thì như vậy, mẹ thì như thế, có cha có mẹ mà như thử là không mẹ không cha. Và anh ấy nói với Thượng Đế rằng Thượng Đế bao giờ con hết khổ? Thượng Đế trả lời, đó Thượng Đế trả lời, nghe rõ chưa? Anh hỏi đi Thượng Đế ơi, nói Thượng Đế ơi.
Dạ Thượng Đế ơi, bao giờ con hết khổ? Dạ Thượng Đế ơi, bao giờ con hết khổ?
Anh đã không? Nó mình thấy đọc lời Chúa mà mình áp dụng cho cuộc sống nó sướng. Và rõ ràng anh có đâu có khổ mãi. Bằng chứng là ngày hôm nay anh đứng trước mặt cộng đoàn, nói thật anh còn thấy khổ nữa không?
Dạ thưa cha và thưa thật cộng đoàn, đến ngày hôm nay là con thật hạnh phúc. Và gia đình con cũng là tuyệt vời, nhờ ơn của cha cầu nguyện và cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con và gia đình. Cách đây 7 năm thì con không được như thế này.
Anh kể cho mọi người nghe những ơn Chúa ban.
Dạ thưa cha cùng cộng đoàn, cách đây con mới trở về với Chúa được 7 năm nay thôi. Còn trước kia hầu như từ 15 tuổi trở đi giải phóng là con không bao giờ biết là đến nhà thờ và đi lễ. Con chỉ sống lang thang ngoài phố. Là trước thì ra con tép, sau lại cũng trở thành anh chị của bảo kê, tăng sinh, rồi tất cả các quán hoặc là cà phê để kiếm tiền để con sống. Và trong đó cũng có em út con nữa. Và tất cả cái tội lỗi con đều có hết, trừ ra một tội là giết người thôi cha. Còn chặt chém, chặt chân, chặt tay thì tất nhiên là con phải có nhiều rồi. Rồi cùng cái tiền đó để chia cho băng để sống với nhau. Thì hiện nay là có một số anh em ở dòng Châu Sơn là ở Đức Dương, thì mới vừa rồi con gặp cũng biết con. Thì ngày xưa không ai kêu con là tên là Minh Triều hết, dân Đà Lạt. Nếu con đứng đây ở đây thì sẽ biết con. Tên con là Tí Chuột thưa cha.
Tí Chuột, gọi là bé hạt tiêu đó. Bé nhưng mà ghê gớm, gọi là Tí Chuột. Và Tí cũng là chuột, mà chuột cũng là Tí, mà lại Tí Chuột thì còn ghê gớm hơn nhiều. Thưa anh chị em, đây là một nếu mà nói theo kiểu thời trần gian gọi là tay anh chị, tay giang hồ, tay cốt cán, chỉ chưa giết thôi, còn chém chặt đẹp là xử đẹp rồi. Và biến cố nào làm cho anh được quay trở về với Chúa sau như vậy là bao nhiêu năm anh bỏ Chúa?
Dạ thưa cha, chính xác nhất là con quay về là được gần 7 năm. Còn từ 15 năm đến 7 năm thì thật là chính xác nhất là hơn 40 mấy năm, 42 năm.
42 năm bỏ Chúa. Cái biến cố nào anh kia thì ngã ngựa, còn anh ngã cái gì để anh quay về với Chúa sau 42 năm, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, cuộc sống của con ở với giới giang hồ thì thật ra con không chán. Tiền lúc nào cũng có, về nằm em úp lúc nào cũng đấm bóp, xoa bóp, nói chung là không thiếu cái gì cha. Rồi xì ke ma túy thì thích chơi cái gì chơi, tức là không tốn tiền. Là những cái tội đó thì con điều trả với nhà nước hết rồi. Tù tội thì có thể là nằm trong bảng đời con là hơn 10 năm. À, dài nhất là tập trung cải tạo ở Gia Chánh, tức là Đức Trọng. Là dài nhất là 3 năm 2 tháng. Còn cái rai rai cứ 6 tháng, 9 tháng thì hơi bị nhiều cha. Thì tổng cộng vậy hơn 10 năm trong cuộc đời của con. Thì có một điều mà con lấy vợ thì vợ con thì ở Bảo Lộc, mà vợ con thì đạo Công giáo chính gốc. Vợ con rất hiền lành, rất ngoan đạo vô cùng. Thì con lại tự ái là con không sẽ thể nào mà về để bố ngoại con là ba cho con đất đai được được. Con phải quay trở về Đà Lạt để con làm sao bằng cách có tiền để quay trở về đất Bảo Lộc mua đất sống thì con mới chịu. Thì con đưa vợ con về Đà Lạt thì vợ con không chịu. Cái cảnh con là ngày nào cũng cứ tối là ngày thì ngủ 10 giờ là ra hớt tóc cạo râu, ngày nào con cạo mặt cái cha mà miễn phí. Rồi tới đang xin tối thôi là 10 giờ đang xin con về. Rồi đến những bảo kê con chỉ đi lặt đi vòng vòng thế là có tiền rồi.
À, như các đem sinh tức là các vũ trường, cái ông này lại nghe bảo đi ăn xin, không phải. Dancing, dancing là vũ trường á, phải không? Gọi là bảo kê gái đó, đúng không? Rồi sao nữa?
Rồi vợ con không thích sống cái cảnh đó, vì vợ con thật, con xác nhận một điều là rất đạo đức, thì bỏ về Bảo Lộc. Thì con về theo, mà trước khi con về theo thì con lên tượng ăn đá của Domaine de Marie, có một tượng ăn đá. Tối con nằm đó, thì lúc đó là con thật sự là hồi xưa ma túy bây giờ thì đủ loại, hồi xưa chỉ có chích thôi chứ. Là chơi hàng đen, chích, cô lên được chích. Thì con phê xong thì con bảo là con quay trở về với vợ con. Nếu mà mẹ giúp cho con về, con có được một căn nhà thôi, nhỏ nhỏ, một túp lều tranh thôi, thì con ở lại. Còn nếu không, thì con không nhận số đất của ông ngoại con cho con. Thì con quay trở về, thì con sẽ là quỷ ở đất Đà Lạt lại. Là con nói với mẹ vậy. Thì sáng hôm sau, hồi đó, thời gian đó thì con xe than thôi, không có xe cộ như bây giờ. Xe rất hiếm, thời bao cấp. Thì con về Bảo Lộc. Thì đúng, đó là một phép lạ thưa cha. Thì người hàng xóm kế bên đến nói với vợ con là ồ, ổng về rồi. Thôi bây giờ chị bán chè cho em để mà xào rồi vò rồi lúc tiêu thụ thì chị bán thiếu, không có tiền thì chị bán thiếu, rồi làm ăn có rồi trả cho chị. Thì con với vợ con làm đập chè, con chưa biết, chưa bao giờ con biết là làm nông và cây sạc lai. Đó là cuộc sống con. Rồi kế bên có những người mà kêu con làm mướn thì con vẫn làm mướn. Rồi một thời gian làm ăn rất khá thưa cha, rồi mua đất mua đai. Rồi nói chung là con có một đứa con mà làm ăn rất khá. Rồi cuối cùng con lại quên Chúa một lần nữa.
Hallelujah. À, câu hỏi cuối cùng là sao mà anh biết được giáo điểm tin mừng, biết được lòng thương xót Chúa? Hôm nay anh đến đây để làm chứng cho Chúa. Một người giang hồ nổi tiếng tí chuột, 42 năm bỏ Chúa, 10 năm đi tù, tội gì cũng phạm trừ giết người mà thôi.
Con có một anh ở Hóc Môn là ông anh vợ. Ông lên ông chán rồi, không thể nào khuyên con được. Mà ông khuyên con là có chuyện, trước sau gì là cũng mặt mày cũng bầm dập đó. Mà con không có ai khuyên được hết. Thì ông có nói con câu trước khi về, ông cũng nói con là anh chịu một lần nói với em cuối cùng thôi, là ở Hóc Môn có một người còn hơn em nữa. Thì gửi tin nhắn cho cha Long, mà lúc thời gian là cha ở Chí Hòa. Rồi cũng được ơn thôi, cha Long với cùng cộng đoàn cầu nguyện thôi. Rồi anh ta cũng trở về, và hiện nay là một ông trùm ở trong một giáo khu ở nơi chỗ nơi nở. Thì con nói thật với thưa cha, ở đây là tánh con nói thật. Lúc đó con chỉ nghĩ là cha chỉ giả vờ thôi, chỉ là một cha bịp thôi, lòng con cứng lắm. Chúa mà con còn bỏ cha là ăn thua gì. Đó là sự thật thưa cha. Thì con một vài ngày sau, thì con lúc nào cũng ăn rồi chơi cờ bạc cái thưa cha. Thì lúc đó thua, vua cờ bạc rồi. Vợ con thì trong những chuỗi ngày đó vợ con chỉ nói chung ăn cơm bằng nước mắt. Con là đánh bài, đánh bạc, rượu, chè, nói chung cái gì con chơi. Sau thì con kể thời gian sau này mà con về Bảo Lộc, thì gia đình con không bao giờ có một ngày giờ hạnh phúc. Một giờ thôi, đồng hồ thôi, không bao giờ có một giờ được hạnh phúc. Chỉ có tiếng khóc thôi, không bao giờ có tiếng cười. Là mua được cái xe nào thì chưa lấy biển số thì con đã cầm rồi. Hoặc
anh mà kể riết cuối cùng mấy bà sợ không ai dám lấy chồng nữa bây giờ. Bây giờ cuối cùng thì nhờ cái anh nói cái chỗ mà anh quay trở về với Chúa, đến biết đến lòng Chúa thương xót, anh cho tôi là bịp là Chúa tôi còn chưa coi gì, huống chi là cha. Còn bây giờ làm sao mà anh lại chấp nhận đến đây để anh làm chứng cho Chúa tại ngay cái nơi mà anh không tin, với một người mà anh bảo là chỉ có bịp mà thôi.
Dạ thưa cha, thì đêm nó cũng buồn quá, thua cờ bạc rồi, thì lòng con cũng muốn là trở về. Con chán nản hết, chán lắm rồi. Rồi bắt đầu con mới lục ra thì cái số điện thoại con vẫn còn lưu số điện thoại của cha, là anh con cho. Thì con gửi tin nhắn cho cha và con nhờ cha và cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con chỉ gửi tin nhắn vậy thôi. Thì con quay lại về nhà, thì vô tình là trong giáo xứ con nó có cái diễn biến, tức là nơi con ở là giáo xứ Tân Bình, thì trực thuộc là của giáo xứ giáo họ Tân Bình mà trực thuộc giáo xứ của Thanh Xuân, thì được cha mới về để mà tách xứ. Thì tách xứ ngày hôm trước, thì ngày hôm sau cha mới về, thì con lên với cha là cha thuộc. Con lên thì con thưa cha là nếu cần điều gì con cho con ở lại để con giúp cho cha, kể cả quét nhà quét rác. Thì cha nói đồng ý, thì ngày mai con lên. Thì một cái họ giáo nhà thờ họ thì chung quanh nó chưa có một cái gì hết, gọi là một mảnh đất với cái nhà thờ nhỏ thôi. Thì con lên con cuốc đất, con trồng hoa và trồng cây, mà con cảm thấy là mỗi lần con lên con gặp Chúa giống như là điều gì đó mà nhờ cha. Con nói sự thật là chỉ có Chúa làm thôi thưa cha. Cha và cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con, con nghĩ là không bao giờ con bỏ được, con ngập vào máu con rồi không thể bỏ được. Thì từ từ thì mọi người trong cái xứ con nghĩ là thằng này cho bà xạo lên nó cái ý đồ gì. Nhưng mà thật ra một năm rồi, con nói là 6 năm đó, thì 2 năm trôi qua thì con đứng tí hoa, thì có nhiều người đi đọc lòng, đi đọc kinh lòng thương xót, đưa canh cải rem ăn, đưa cho con cái nón đội. Còn con cứ vậy, ai nói kệ, con cứ vậy. Và con cảm thấy hiện nay con thưa thật với cha là ngày hôm qua vợ con có đi rồi, cha kêu con ở lại đó, là xuống đến điểm này là ý của con, là ý đồ của hai vợ chồng con là tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cùng cộng đoàn. Và con cũng muốn đứng lên làm minh chứng, nhưng mà hết thời gian. Thì cha lại nói con ngày hôm sau là ngày nay, thì vợ con cùng với cộng đoàn về rồi ạ. Thì con ở lại tối hôm qua. Mà thật ra tối hôm qua con đi thì con không có chuẩn bị một quần áo gì, cũng một bộ này cha.
Thưa chị em, chúng ta thấy chỉ có ơn của Chúa Thánh Thần thôi. Tại vì hôm qua quá nhiều nhân chứng hay, tôi thấy anh vẫn ngồi đó. Tôi chỉ nói với anh là ở lại mai làm chứng nhá, anh nhận lời. Tôi đâu biết rằng là cái câu chuyện nó thật là quá tuyệt vời như vậy, một nhân chứng quá sống động như vậy, và anh ở lại chỉ có một bộ quần áo từ hôm qua đến ngày hôm nay mà thôi. Và ai đưa anh ở lại nếu không phải là Chúa Thánh Thần? Ai dẫn anh lên nếu không phải là Chúa Thánh Thần? Và anh mở miệng cho anh ấy nói như vậy nếu không phải là Chúa Thánh Thần? Để gửi tặng anh những món quà của Chúa Thánh Thần là 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha, và cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa, móc khóa lòng Chúa thương xót, và chuỗi này là anh gửi tặng cho vợ anh đang đeo rồi, gửi tặng cho chị ấy. Chị đã chịu khó về một mình về trước để anh ở lại một mình, và mục đích chỉ để làm chứng cho Chúa, dù rằng chỉ có một bộ quần áo và chắc chắn là chưa giặt bao giờ.
Con có còn một điều thưa cha, con còn một điều nữa thôi thưa cha, là những cái mà con mua rồi ở bên là con mua rồi thì con gửi lại cha, và con xin con mua cũng được thôi thưa cha, nhưng mà con không mua, con cố ý không mua vì con biết từ tay đứa con thì có nhiều điều gì đó linh thiện hơn, là con muốn xin cha một cái máy để con gửi lại cho người bạn của con giống như con mà bây giờ còn cứng lòng lắm thưa cha.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh, cứ cầm hết tất cả gửi hết cho anh bạn đó. nha. Rồi, hallelujah. Rồi, thưa anh chị em, chúng ta thấy hôm nay Chúa gửi đến cho chúng ta ba chàng ngựa lâm pháo thủ, một chàng bên Mỹ bỏ Chúa, hai chàng Việt Nam cũng cha Chúa còn chưa sợ, huống hồ là cha. Rồi, mời con. Rồi, mời con lên đây. Rồi. À, thưa anh chị em, tôi phải dắt cô ấy lên vì cô ấy là không có đi đứng được bình thường. Con chia sẻ mời con tên gì?
Dạ, con Anna Nguyễn Thị Lý ạ. Ở giáo xứ Đông Tâm, giáo hạt Phú Quỳ, giáo Phần Vinh ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 22 tuổi ạ.
À, con được ơn gì của Chúa vắn tắt chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con ngày 1 tháng 8 năm 2013, con bị tai nạn. Mổ não đi gửi Sài Gòn 2 tháng.
Gửi ghê mà bộ não về lên Sài Gòn 2 tháng.
Vâng ạ. 14 ngày con bác sĩ điền về. Bác sĩ điền về là... Bác sĩ điền về là... Con có 2% nữa là sống thôi, con 8% nữa là chết. 14 ngày con không tỉnh dậy. 14 ngày con không tỉnh dậy, mẹ con nhắn tin cho cha. Khi đó cha đang làm lễ trung thu ở bên Mỹ. Vâng ạ, lễ trung thu bên Mỹ cha cũng nhắn lại, nói là con an tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Một tháng con không nói được, con không nói được, mẹ con cũng nhắn tin cho cha. Cha cũng nhắn lại. Rồi giờ con bị một di chứng, đó là bị cái dây thần kinh kẻ xuống tê tay tê chân ạ. Con đi hôm trước con đi khám là bộ não của con là được 95% rồi ạ.
Hallelujah. Rồi đây ta gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Dạ, con cầu nguyện cho cha con bị tai biến, mẹ con bị thay hóa, cuộc sống, bị gái cuộc sống. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ, bố mẹ con.
Vâng, thưa anh chị em, một người đi làm chứng mà bố thì bị tai biến, mẹ thì thoái hóa cuộc sống, mà đi từ Nghệ An, con rất cô xúc dùng cha. Đi từ Nghệ An đến đây, thưa anh chị em, chúng ta thấy là một người mà gần như là chết, mà nếu mà có sống thì cũng chỉ là đời sống thực vật theo như là các bác sĩ cho biết như vậy. Ấy vậy mà hôm nay đã lên nói ngon lành, đi đứng được và lên đây làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Rồi, mời cô ngoại đạo lên đây. Hallelujah. Đời con, tên con là gì?
Con xin chào đoàn, con là Đoàn Thị Thách. Con ở thôn Quản, Bình Xuyên, Bình Giang, Hải Dương. Con năm nay con 56 tuổi.
Rồi con đạo gì?
Con ngoại đạo ạ. Ừ. Vì con coi như là chiều trưa chiều tối thì con cứ lánh ra nhà con, thì ngoại đạo thì con không biết, thì có nhà bên cạnh có đài như của cha, thì con cứ nén nút chiều trưa chiều tối ra ngoài, con nghe thấy như thế. Thì con gái của con thì bệnh trọng, thì con cũng nghĩ là xin cha mượn của bà ấy là về để nghe, thì con cũng cứ nghĩ là đọc nhắn tin như thế mà lại được thì đã tốt quá. Thế con bảo là thôi thì con cứ tín thác về cha mẹ, cũng nghĩ nhiều rồi thì bao nhiêu người đều khỏi, thì con cứ yên chí, con không, nhà mình thì không thể để con chết được, không có chỗ lọ cứu thì phải có cha cứu. Thì con xin là cha với Chúa là coi như là cứu cho con. Và có hôm nay con lên thì cái người tê liệt ở bên cạnh con thì người ta cũng là ngoại đạo như con, thì người ta bảo thôi tôi thì tê liệt hết nửa người, thì bác đi thì cho tôi cử. Thì xin cha là vừa rồi thì con nhà bà ấy là có hai mẹ con thôi, thì bà ấy bị liệt, con trai đi học lớp 9 thì cháu này bị tai nạn, mà thưa cha là bị não tụ máu ở lão, thì các bác mới bảo là thôi ngày 3 ngày thì là để mổ cho cháu. Nhưng đến lúc mà 3 ngày thì nhà ta bảo nhắn tin cho cha, thì cha nhắn tin lại là con kỳ yên chí, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con của con. Thế thì đến 3 ngày sau thì cháu nên khám để mổ thì lại không bị mổ nữa. Thì là bảo là não coi như là không còn tụ máu nữa. Mà lại còn cháu thì mắt một bên nữa bị động một tí dây thần kinh. Bây giờ cháu thì mà cháu kém, nhưng bây giờ cháu đi làm rồi thì xin là...
Hallelujah! Còn con của con thì sao?
Còn gia đình con thì con xin là con là con dâu. Mẹ con là 8 tháng nay mẹ con bị rô la thần kinh giật, đau hết toàn diện. Mẹ con cũng chỉ nghĩ con sang con nhìn thấy mẹ mà con khóc. Thì mẹ đẻ con, bố mẹ đẻ con chết hết cả rồi, bố chồng.
Rồi còn con của con thì sao?
Con thì bây giờ này u lang buồng trứng, rồi này u sơ cửa dạ con, rồi lại...
Rồi còn bản thân con làm sao mà con là người ngoại đạo mà con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây để làm chứng cho Chúa?
Con xin cha là nhà con cũng thờ về cha về mẹ, là con cũng hiểu biết bên nào cũng dạy cái tốt cái ngoan, thì con xin là tín thác vào Chúa, là coi như là con là sẽ có Chúa cứu gia đình con.
Hallelujah. Cô ấy lên làm chứng cho người ngoại đạo hàng xóm của cô ấy, và cô ấy biết được lòng thương xót Chúa là cũng nhờ đi nghe ké, nghe người ta mở cái máy rồi cô ấy đi, cô nghe lóm. Chúng ta thấy có những người công giáo nhà cả 4-5 cái máy cũng chả thèm nghe, còn đây người ta ngoại đạo, người ta không có máy, người ta chưa biết Chúa mà người ta đi nghe ké, đi nghe lóm, và người ta lặn lội đến đây để làm chứng cho người hàng xóm ngoại đạo. Đứa con đó bị u não và đã được chữa lành. Đây tôi gửi cái máy này là chị về gửi cho cái người hàng xóm của chị nha. Người xóm đã được chữa lành và hôm nay nhờ chị lên làm chứng. Còn đây là cái máy để gửi tặng cho chị. Xin Chúa chúc lành cho chị nha. Rồi. Hallelujah. Rồi mời con này lên đây.
Bước này.
Rồi.
Con là Batia Nguyễn Thị Điệp, con ở Quảng Ninh. 2015 con bị tại biệt từ bên Trung Quốc. Con đi Trung Quốc lấy hàng phong thủy. Con bị bệnh thần gió hết toàn thân. Khi về đến Việt Nam cửa khẩu, công an Trung Quốc.
Đừng có khóc, nói bình thường thôi. Khóc cũng nghe được. Rồi có bị liệt bại liệt rồi sao mà Chúa chữa cho cô được như thế nào? Hôm nay cô được khỏe lên đến đây.
Con được cái bà cụ cho con một cái máy 500 bài giảng của cha. Thế là con cứ cầu nguyện mãi thì Chúa sẽ chữa lành cho con. Thì bệnh viện ở bên Singapore người ta bảo không chữa được, Việt Nam không chữa được, thì con phải nhà con cứ cầu nguyện. Thế là 4 tháng sau tự nhiên con đứng lên được, mà con đi từ tầng 5 xuống tầng 1. Con đang ăn cơm vứt hết bát xuống, sợ con ngã con vứt xuống được mà con lại lên được. Thế là con mới lên được. Con lên được xong là con bảo con khỏe thì con sẽ đi Cha Long. Thế là con đi Cha Long 3 lần rồi. Con không có điệu đông quá không làm chứng được. Thế là con khỏi bệnh mà con lại tiếp tục bán hàng. Ai đến Quảng Ninh sẽ biết Chí Điệp bán đồ phong thủy Quảng Ninh, làm người lâm sàng chết hẳn mà sống được ngày hôm nay. Năm nay con 67 tuổi.
Rồi khi bán hàng như vậy thì chị có loan truyền lòng Chúa thương xót ở vùng Quảng Ninh cho những người mua hàng của chị hay không?
Có cha. Con một cái hai cái đài của cha, một cái con để nhà con nghe ban đêm, một cái con mang ở chỗ mở thật to, không đứa nào dám lên đốt. Ai mà nói thì con chiến đấu, vì con cũng là gớm, con tay gớm, đánh đá mà gớm, không sợ ai. Nhà con cũng có đủ tầng cấp bảo vệ con. Thế là con cứ mở to, ai mà đến Quảng Ninh cứ hỏi Chí Điệp bán đồ phong thủy, to nhất chợ Hạ Long 1.
Thưa anh chị em, cái này phải gặp cái ông lúc nãy, ông với chị, ông cô này mới được. Gặp tí chuột, gặp Điệp Quảng Ninh, gặp tí chuột. Đây tôi tặng cho chị cái quạt nha, để quạt cho chị hạ thủy, hạ hỏa xuống. Là chị rao giảng lòng thương xót, mà chị bảo đứa nào mà không nghe tao xử đẹp nó chết rồi. Mà chị bảo không sợ ai. Cái ông kia ông bảo là Chúa ông còn sợ, ông chỉ là cha ăn thua cái gì. Nhưng mà chị nhớ lòng thương xót Chúa là dịu hiền, là khiêm nhường, là êm ái, là nhẹ nhàng, giống như là gió. Chúa Thánh Thần như là gió, gió muốn thổi đâu thì thổi, mà Chúa Thánh Thần mới tác động nơi con người ta, chứ không phải là mày không nghe lòng Chúa thương xót thì bà sẽ xác mày ra. Đi xuống. Hallelujah. Phải con không? Phải con không? Phải con hả? Phải con không? Phải con không? Con hả? Con, con lên đây. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Con thưa với cha, với thưa cộng đoàn, con là được 4 đứa con mà con phải mổ hết. Mổ đứa thứ 3 là nó đau suốt một đêm, con không ngủ tí nào, sáng hôm sau là có giao ca rồi người ta mới nút thuốc cho hậu môn nữa là con mới hết đau. Thế khi có bầu đứa thứ 4, con rất là sợ, họ hàng nội ngoại rất là lo là bác sĩ không có cho mổ nữa. Nhưng mà con cứ mỗi lần 3 giờ chiều con đến lòng thương xót Chúa, con nói với Chúa như thế này là trong cái giờ thì cha có soạn, cha xứ của con có soạn một cái vâng là
thôi được rồi.
Vâng là xin
thôi được rồi, được rồi.
Dạ, là con cứ xin là xin lòng thương xót Chúa cất bớt phần đau đớn cho con. Thế khi con mổ đứa thứ 4 này thì con đặt ông bác sĩ này là tiến sĩ, bác sĩ trưởng khoa bệnh viện Từ Dũ mổ cho con. Thì khi đến hôm đó là ông nói là mổ buổi sáng, nhưng mà khi mà ông lại tự nhiên ông nói là bác phải đi công tác rồi, bác mổ đêm cho con. Thế đến đêm là bác ấy mổ cho con, thì sáng hôm sau là có thuốc liền. Coi như là con so với cái đứa thứ 3 là con mất không phải đau đớn một đêm, là con thấy rõ ràng ơn lòng thương xót Chúa đã lo cho vợ chồng con. Và hôm mùng 1 con đẻ sát Tết, thì mùng 1 Tết là chồng con nó có bốc một câu lộc thánh là tất cả là hồng ân. Cho nên con đẻ đứa thứ sau, rõ ràng đẻ thứ 4 nhưng mà nhẹ nhàng hơn đứa thứ 3 nhiều. Con thấy rõ ràng là lòng thương xót Chúa đã lo cho con.
Hallelujah. Gì đâu. Rồi, 4 đứa rồi, thôi đi xuống. Rồi, mời cô kia. Rồi, cô được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, xin chào cộng đoàn. Con là Maria, tên Vũ Thị Xuân Đào. Con là đạo theo chồng.
Đây là đạo theo chồng. Rồi, rồi con được ơn gì của Chúa nói to lên cho mọi người nghe.
Con đạo theo nhưng mà con được rất là nhiều ơn của Chúa. Nhưng mà cái rõ nhất nhất là hồi năm 2016, hiện là con làm ở bệnh viện tâm thần là 34 năm rồi. Thì con làm trên khâu kết hôn. Khâu là
khâu gì? Khâu kết hôn hả?
Cái khâu mà làm giấy tờ cho người nước ngoài. À. Đó, thì cái ngày hôm đó là tự nhiên nguyên một đoàn kiểm tra tới kiểm tra, Sở Y tế, nhà báo tới kiểm tra, ập vô khoa con thì kiểm tra tất cả những giấy tờ. Nhưng mà cái dạng đó là tình cây lý gian á cha. Rồi á, một cô bé đó là đi tới lấy giấy tờ, lấy kết quả. Thì lúc đó con rất là lính quýnh, con mới kêu là chú mẹ ơi cứu con. Sao mà nó vô lùm tum lum hết trơn á, tại vì bất ngờ quá con không có trở tay kịp. Thì một con bé đó nó cầm vô nó nói em sẽ cứu chị cứ yên tâm.
Rồi bây giờ cái chuyện giấy tờ xong rồi, chúng ta tạm gác sang một bên. Rồi bây giờ cô chia sẻ về cái ơn mà cô cảm nhận được nơi những người bạn ở bên nước ngoài của cô.
Bạn con ở nước ngoài là nó được ba ơn. Là tên là Anna Ly Nguyễn, là ở Washington. Thì là nghe cái băng của Chúa, của lòng Chúa thương xót, mẹ bị tiểu đường 20 năm, chích một ngày 4 mũi. Nhưng mà khi mà nghe cái băng thì bây giờ chỉ chích một ngày có một mũi thôi, còn ba thì bị mắc mờ, mắt ra máu. Nhưng mà khi trước khi đi cầu nguyện, trước khi đi tái khám á, thì có gọi cho cha, thì cha nói là thôi cứ an tâm, con cứ đi tái khám đi. Thì khi mà đi vào tái khám thì con mắt lại sáng lên và không còn ra máu nữa.
Còn hallelujah, đó là ơn của bố cô ấy, của mẹ cô Anna ở bên Washington, ở bên Hoa Kỳ, ơn thứ ba của cô Anna.
Dạ, còn cái ơn thứ ba là của một người bạn, người Mỹ, là bị nhồi máu cơ tim, chết tại chỗ 10 phút. Lúc đó thì bạn cũng, con play quay để gọi gì, nhắn tin cho cha, gọi cho cha, nhắn tin cho cha, còn gọi cho con nữa, rồi để cầu nguyện. 10 phút sau, bác sĩ bên Mỹ tới hô hấp nhân tạo và chở đi vô bệnh viện. Thì là bạn con nghĩ là cái người này đã chết, cái lấy xin cái nước thánh để đổ lên đầu để là cứu rỗi linh hồn của người bạn này. Nhưng mà khi người này 3 ngày hôn mê, bác sĩ khám lại thì người này rất là tỉnh ra. Thì bác sĩ Ấn Độ và mấy người điều dưỡng bên Mỹ nói là cái này là phép lạ của Chúa, chứ tôi không thể nào cứu ông được. Có là bạn con nói gì với con. Thì trong thời gian đó thì đưa bạn, bạn con nó đưa đi thì nó bị, cũng bị tai nạn. Từ ở trong ta xe rồi nó té ra thì bung ra cửa. Nó kể cho con nghe là lúc là xe bốc khói lên, thì nó kêu Chúa ơi cứu con, cũng là nó bất tỉnh. Rồi người ta mới đưa vào bệnh viện. Thì em nó cũng lấy nước đổ vào đầu, đầu nó để mà rửa tội. Thì lúc nó hôn mê người ta chích thuốc giảm đau cho nó, rồi cho chụp CT, MRI, dìm lụm nứa. Chụp ra xong khi một hồi mà 2 tiếng đồng hồ sau nó tỉnh lại, thì bác sĩ nói cái này chỉ chấn thương phần mềm thôi, không có cái gì hết. Cho nên ngày hôm nay nó nhờ, nó không có về được, nhờ con xuống đây để làm chứng là được ơn của Chúa rất là nhiều. Khi mà những nghe được những cái máy của lòng thương xót Chúa, với lại như, lúc trước con có tới, chứ con đã gửi qua cho nó nghe thêm. Chị ở bên đó thì nó có rao cho nhiều nhiều người bạn. Với lại một người bạn Mỹ nữa thì nằm bất động 20 mấy năm, khi nghe cái máy đó riết mà bây giờ người ta cử động được, người ta nhìn nhận được vợ con người ta.
Hallelujah. Đây tôi gửi cho cô ấy cái quạt nha, giáo điểm tin mừng về mẹ đến với Chúa. Máy thì cô đã gửi sang bên đó rồi. Có máy 365 bài giảng gửi sang Mỹ chưa?
Dạ.
Cô gửi tiếp cho tôi một cái máy 365 bài giảng sang bên Mỹ cho cô ấy nha. Rồi, dạ. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời con. Thưa anh chị em, có những người bên Mỹ họ được ơn nhưng mà họ không về được. Họ viết thư, họ nhờ những người bạn ở Việt Nam để làm chứng cho lòng Chúa thương xót, để cho chúng ta thấy rằng Chúa không chỉ cứu những người đến đây mà còn cả những người Việt Nam không đến được ở nước ngoài. Không những vậy mà còn cả những người ngoại quốc. Mặc dù cái người ngoại quốc họ nghe máy, họ có hiểu hết được hết không? Không. Và người ngoại quốc họ biết giáo điểm tin mừng không? Không. Nhưng mà nhờ lời cầu nguyện của chúng ta mà những người Mỹ ấy, những người ngoại quốc ấy, họ cũng được ơn nơi lòng Chúa thương xót. Đó là quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đó là quyền năng của còn con được cái gì chia sẻ cho mọi người.
Con xin chào cha, xin chào cộng đoàn ạ. Con tên là Nguyễn Thị Kim Liên, con ở ngoài Bắc ạ, con ở giáo phận Bắc Ninh. Con thưa cha là con đã bỏ Chúa 21 năm.
Bỏ Chúa 21 năm, hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 38 tuổi.
38 tuổi, 21 năm bỏ Chúa, vậy là con bỏ Chúa từ năm 17 tuổi. Lúc tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, đúng không?
Con là người có tội. Ông nội con thì là một ông trùm của nhà thờ. Bố con thì bây giờ vẫn đang làm kéo chuông nhà thờ ấy ạ. Cũng như là cầm lọng cho cha hàng ngày. Nhưng mà con là người có tội, con đi ra ngoài học hành cũng như là đi làm. Khi con theo chồng con thì là con cũng không có quay trở về với Chúa, không xưng tội mà cũng không có. Con đi lễ, con chỉ là đi để mà cho bố mẹ con vui thôi khi con về nhà. Còn khi con ăn cơm con cũng không có đọc kinh hết. Đi về lấy chồng thì con rất là có tội, là con hay đi xem bói. Vậy nên là khi mà đến năm 2008 là con quay trở về là được làm phép tha để vợ chồng con làm cái lễ cưới ạ. Thế Thế nhưng mà con chỉ xưng tội thôi, xưng tội để mà làm phép tha, nhưng trong lòng con vẫn không quay về đi nhà thờ với Chúa. Hàng ngày con vẫn đi thờ, thế nhưng con không có cái suy nghĩ là con về nhà để mà con tĩnh tâm được. Con là người có tội như vậy. Đến năm 2016, cách đây 2 năm, con bị một cái bệnh hiểm nghèo rất là nặng. Con bị băng huyết mà vào viện là bác sĩ không có cầm được máu, cũng không có nghĩa là chỉ có là chết thôi. Thế nhưng bố mẹ con luôn luôn gọi điện đến và nói với chồng con ngoại đạo. Chồng con là người biên lương ấy. Thế nhưng chồng con thì luôn cho vợ đi Noel những cái đi chở đi, nhưng mà con tâm niệm của con chỉ có là đi lễ thôi. Chứ con nói thật là con có tội là như vậy. Thì khi bố mẹ con bảo là mẹ vẫn đang xin khấn cho con, bố mẹ cứ yên tâm, mẹ luôn xin khấn. Sáng mẹ đi thờ, mẹ từ 4 giờ bố mẹ đánh chuông là mẹ đã ở bên nhà thờ nguyện rồi. 12 giờ bố đánh chuông, mẹ cũng ở nhà thờ. Đến 7 giờ tối bố đánh chuông, mẹ cũng ở bên này. Cho đến 9 giờ con cứ yên tâm là vợ con sẽ qua khỏi. Thì con bị cấp cứu từ 4 giờ chiều, thì đến 9 giờ sáng hôm sau con tỉnh lại. Thì con nghe lại như vậy, đấy là một ơn con đã.
Hallelujah. Nhưng mà khi được ơn như vậy, được ơn cứu sống với căn bệnh băng huyết như vậy, con đã thực sự quay trở về với Chúa chưa?
Dạ con vẫn chưa ạ. Con vẫn chưa quay.
Tất cả chỉ rồi nó cũng sẽ phải quay về mà nào. Rồi vẫn chưa quay về rồi sao nữa con?
Đấy là con nói sự thực là con có tội. Khi mà từ khi đó mà con biết đến cha là con xem ở trên YouTube ạ, là nghe cha giảng, cũng như là hàng ngày con được bố mẹ con gọi điện là con ơi, con hãy quay về với Chúa. Bố mẹ con thì nhà thờ, ngay sát nhà thờ, và bố con là người hàng ngày vẫn cầm lọng cho cha. Thế nhưng mà con công việc bên ngoài là con cứ xem bói, con cứ đi theo gia đình nhà chồng, là con kể cả những lễ dạy hạn, như đến năm nay là một năm con đã quay về với Chúa. Và ngày đúng một tháng trước là ngày mùng 5 con bay vào trong giáo điểm tin mừng, con cùng một đội người bạn, bạn gái của con là từ khi nhỏ đến bây giờ là luôn theo sát con và khuyên con là đi vào cùng, đó là bạn con đi cùng với con 5 ngày về giáo điểm tin mừng, và con đã được xưng tội, chịu lễ. Và trong một tháng con còn có một bệnh nữa là đấy, sau khi con xưng tội xong con nhẹ nhàng mà con mất ngủ nhiều lắm cha, con mất ngủ, con đau đầu. Khi con vào trong này xong thì mấy hôm đó nắng con không có chịu được, con hoa mắt mà vậy mà con đêm con cứ ngủ say luôn. Đấy là được ơn Chúa, được lòng thương xót Chúa mà con đã nhận được với
Hallelujah. Thưa anh chị em, một người 21 năm bỏ Chúa, một người bị bệnh băng huyết, một người bị bệnh đau đầu, một người bị bệnh mất ngủ.
Và con thêm một ơn nữa là cách đây 6 tháng con có đi khám là con bị cái u thanh quản mà con không có nói được. Việc của con là nói trước, con là một người giảng dạy cho học sinh. Thì con
giáo viên hay là giảng viên?
Con chỉ là giáo viên trong tiếng Nhật thôi ạ. Vậy nên là con cũng phải nói và cũng phải giao tiếp, nhưng mà con cứ nói nhiều một chút là con bị mất tiếng luôn. Thế nhưng mà con cũng mới kiểm tra con có tế bào lạ và con đã dùng thuốc đang được 2 lần rồi. Thế nhưng mà hôm thứ 2 tuần trước con về bệnh viện khám là bác sĩ chỉ nói một câu. Từ cái ngày con bị là bố mẹ con luôn gửi tin nhắn cho cha và cầu nguyện cho con. Thế nhưng mà con cũng cái thâm tâm con thì chỉ biết là vâng, hôm nay con gửi tiền để cho mẹ, thì con nói thật là như vậy. Thế nhưng mà giờ đây hôm thứ 2 con khám là bác sĩ đã nói là cũng không nghĩ rằng là sao lại cái phần trăm xuất sắc nó lại khỏi như vậy, khỏi được không khỏi, nhưng mà bây giờ trong cái tế bào lạ của con không có còn thấy mệt, thấy sốt. Trước khi con vào giáo điểm là hôm mùng 5 đó con sốt rất là nhiều, con béo, con 72 cân.
Bao nhiêu ký?
72 ký đó. Thì con sốt nhiều quá, con sút cân xong con ốm rất là nhiều. Khi con vào giáo điểm từ hôm đó đến giờ con rất là khỏe, giờ con chỉ còn 65 cân mà người con nó không có tích nước nữa. Con hôm nay con đến là được xin được tạ ơn cha, tạ ơn cộng đoàn, xin cảm tạ Chúa. Giờ con đã
quay về với Chúa chưa?
Con giờ đây con sẽ quay đã.
Quay về với Chúa chưa?
Quay về với Chúa.
Quay về với Chúa chưa?
Dạ rồi.
Quay về với Chúa chưa?
Rồi ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, một cô giáo dạy tiếng Nhật mà cái thanh quản nó bị hư thì còn dạy dỗ gì được. Một người phụ nữ mình bị bệnh băng huyết, một người mình bị mất ngủ, một người thì bị đau đầu, và nhất là một người cứng đầu. Phải nói dùng chữ cứng đầu, quá sức cứng, đúng không? Không phải là cối đau đầu mà cối cứng đầu. Cối là người suy lý, là người chỉ có làm cho nó làm mà thôi, chứ còn không có từ trong trái tim. Nghĩ như vậy thôi, nhưng mà trái tim chưa rung, chưa cảm. Có những người đến với lòng Chúa thương xót chỉ là đến bằng cái đầu, hoặc chỉ đến bằng cái thân xác thôi, còn trái tim vẫn còn xa lìa lòng Chúa thương xót. Hôm nay người chị em này đến với lòng Chúa thương xót mới thực sự là đến bằng trái tim. Còn suốt bao nhiêu năm trời, suốt mấy chục năm trời cô ấy bỏ Chúa, rồi cô có xin làm phép tha, cô có đi xưng tội, cũng chỉ là để làm đám cưới, làm lễ cưới mà thôi, chứ cô ấy chả tin gì. Mà cô đã đến tận đây. Quê con là ở?
Con ở Phú Thọ, mà con nghe tin con được sức khỏe như vậy, cái con đặt vé bay là đêm Chủ nhật con bay vào đây luôn. Mấy ngày hôm nay là...
Từ Phú Thọ mà cô bay vào đây 2.000 cây số để chỉ việc cái việc là xưng tội thôi. Một mình bay vào đây mà ở trong cái nhà trọ nó rất là thiếu thốn mọi cái phương tiện. Ở nhà cô thì đầy đủ mọi phương tiện, còn đến đây thì rất là thiếu thốn, xếp cá hộp. Ấy vậy mà Chúa lại chữa cho cô ấy tất cả những căn bệnh mà ngày xưa cô có đủ mọi phương tiện cô không làm được. Còn bây giờ thì Chúa làm được. Mà Chúa làm cái điều quan trọng nhất là biến đổi được cái đầu của cô ấy, từ cái đầu đến trái tim. Bây giờ là tâm phục khẩu phục. Trước giờ chỉ là khẩu phục, nói miệng thôi, tâm không phục, đúng không?
Dạ vâng.
Đúng không?
Dạ vâng ạ, vâng ạ.
Bây giờ tiếng Nhật nói tạ ơn Chúa sao, con có biết không?
Dạ con không biết ạ.
Biết không?
Không ạ.
Cho nên người ta dạy tiếng Nhật đủ thứ mà mỗi chữ tạ ơn Chúa người ta không biết. Đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Con đi về ngoài đó con loan truyền làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Con đi dạy cho những người ta tiếng Nhật. Nhưng mà đừng quên rằng trong lúc dạy hãy cho họ biết, họ nghe, họ nói về lòng Chúa thương xót. Đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là tràng chuỗi lòng thương xót Chúa, Chúa Minh Côi tặng cho con. Nắm chặt lấy Chúa và đừng bao giờ cứng lòng nữa, mà hãy tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Tất cả chỉ ít lâu thôi, dù cô có cứng lòng mấy chục năm đi nữa thì cũng chỉ, dù cô có ngoan cố, có lý luận với Chúa mấy đi nữa thì cũng chỉ, dù có bao nhiêu người ngày hôm nay không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì tất cả cũng chỉ, tất cả cũng chỉ, vì lòng thương xót Chúa không phải là chỉ, lòng thương xót Chúa không phải là chỉ, mà là mãi mãi, mà là. Mời anh chị em chúng ta cùng cầm cái quạt trên tay, cầm cái quạt, anh chị em mở ra nhìn, làm theo chúng tôi, cầm xuống và làm theo chúng tôi. Thật là nghiêm trang, thật là sốt sáng. Lạy Chúa, những khó khăn cũng chỉ ít lâu thôi, những thử thách cũng chỉ ít lâu thôi, và hạnh phúc mà con đợi chờ là hạnh phúc lòng thương xót Chúa thì mãi mãi. Khó khăn, thử thách cũng chỉ Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến với chúng con. Xin đến với chúng con để chúng con trở thành những chứng nhân loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến với chúng con để chúng con kiên trì qua những thử thách, vì tất cả chỉ ít lâu thôi. Vinh quang cũng chỉ ít lâu thôi, đau khổ cũng chỉ ít lâu thôi, còn lòng thương xót Chúa thì tồn tại mãi mãi. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!